Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc tòa thánh lên án nạn nô lệ hiện đại. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Nhi.
Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, chọn lắm kênh con thao thức tương nhớ ngài, chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh ngài. Tấm thân này heo mòn vì đợi trông Chúa, linh hồn con khao khát Chúa đêm ngày, như đất khô khan mong đợi nước nguồn, như nay mong tìm đến dòng suối mát trong.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và các anh em Đức Giêsu đến gặp người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng đông quá. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Quý vị và các bạn thân mến, khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hàn Quốc để tham dự Đại hội Giới Trẻ Á Châu, đông đảo dân chúng đã đến với Ngài. Ra tận sân bay đón Đức Thánh Cha có bà Tổng thống Park Cận Huệ, hai em bé trong y phục cổ truyền của Hàn Quốc tặng hoa cho ngài. Trong phái đoàn 300 tín hữu Công giáo Hàn Quốc hiện diện tại phi trường để chào đón Đức Thánh Cha, cũng có hai người đã vượt biên từ Bắc Triều Tiên, bốn thân nhân các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngày 16 tháng 4 năm nay, hai công nhân nước ngoài từ Philippines và Bolivia, những người khuyết tật và con cháu các vị tử đạo sắp được phong chân phước. Họ đến với Đức Thánh Cha không phải chỉ để tò mò, nhưng hơn hết là vì lòng thán phục và kính trọng dành cho Ngài, bởi đời sống đơn nghèo, tốt lành và những lời giáo huấn rất bình dị của Ngài. Bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy sự ảnh hưởng lớn lao của Đức Giêsu đối với dân chúng. Với những lời giáo huấn và các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, dân chúng đã tuấn đến với người, đến nỗi mẹ và anh em người đến gặp người mà không làm sao lại gần được. Qua bí tích rửa tội, chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu. và chúng ta cũng được lắng nghe lời Chúa và được học giáo lý về Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta có thường xuyên ước ao đến gặp Chúa như dân chúng trong bài tin mừng hôm nay hay không? Hay chúng ta chỉ đến gặp Chúa nơi nhà thờ, chỉ vì bổn phận phải làm mà thiếu lòng yêu mến Chúa? Hay chúng ta chỉ đến gặp Chúa chỉ vì áp lực gia đình, hay áp lực vì lấy chồng, lấy vợ? Sức mạnh có thể khiến chúng ta đến được với Chúa Giêsu không gì khác hơn là tình yêu dành cho Ngài. Tình yêu ấy làm cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn và khao khát chạy đến với Chúa Giêsu luôn mãi qua đời sống cầu nguyện và hoạt động của mỗi người. Nuôi dưỡng tình yêu ấy không gì khác hơn là đời sống cầu nguyện liên lỉ với Chúa và sống lời Chúa dạy trong đời sống thường ngày. Khi sống những điều ấy, chúng ta là những người anh em của Chúa Giêsu, như Ngài đã nói: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Thánh Pio Chiecensina, linh mục mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã biết sống tình yêu ấy trong cuộc đời của mình. Trong bài giảng phong thánh cho cha Pio, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói rằng: "Cuộc sống và sứ vụ của cha Pio chứng tỏ cho thấy rằng những khó khăn và sầu muộn, nếu được chấp nhận vì yêu, sẽ được biến đổi thành một đường lối thuận lợi dẫn đến sự thánh thiện, một sự thánh thiện hướng về những viễn tượng thiện ích hơn chỉ có một mình Chúa biết." Tình yêu làm cho mọi trở ngại trong việc loan báo tin mừng thành những cơ hội để ta cảm nhận được tình yêu Chúa, để chúng ta có những cơ hội thuận tiện để chạy đến với Chúa Giêsu. Tình yêu ấy còn kết hợp cha Pio với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Cha Pio nói rằng: "Tôi là một tu sĩ nghèo nàn, cần phải cầu nguyện. Vì cầu nguyện là khí cụ lợi hại nhất cho chúng ta có được, là chìa khóa mở lòng Thiên Chúa. Hơn nữa, cha Pio còn biết liên kết việc cầu nguyện với việc hăng say hoạt động tông đồ bác ái. Điển hình nhất là ngôi nhà xoa dịu đau thương. Cầu nguyện và bác ái, đó là tổng hợp cụ thể nhất giáo huấn của cha Pio. Một giáo huấn một lần nữa lại được nêu lên cho mọi người hôm nay đây." Thật vậy, lý do tối hậu mang lại công hiệu cho việc tông đồ của cha Pio, căn nguyên sâu xa phát sinh hoa trái thiêng liêng của Ngài, là ở nơi mối hiệp nhất thân mật và liên lỉ với Thiên Chúa, được thể hiện sống động nơi việc Ngài cầu nguyện lâu giờ. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Pio, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu ấy bằng chính tình yêu giới hạn của chúng con qua đời sống cầu nguyện liên lỉ và thực thi bác ái với mọi người. Amen.
Hết tâm tình con cùng Ngài gần bó, Ngài chờ che con mãi suốt đời. Chúa đã nâng con nguy hiểm xa gì, nương thân trong tình Chúa hạnh phúc xiết bao. Từ dạng đông con chờ đợi Chúa cho nắng cánh thao thức thương nhớ ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng. Tay giơ cao, con kêu khấn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Albany. Tường thuật chuyến viếng thăm Albany của Đức Thánh Cha. Như đã đưa tin, hôm Chủ nhật 21 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến viếng thăm đất nước Albany trong vòng 11 tiếng đồng hồ. Ban sáng, lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha đã đi xe đến phi trường quốc tế Fiumicino để lấy máy bay đi Tirana trên chuyến bay của hãng hàng không Alitalia A320 và đã đến phi trường quốc tế Mẹ Teresa lúc 9 giờ. Đây là chuyến công du thứ tư ngoài Italia của Đức Thánh Cha Francisco. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường Tirana, có Đức Tổng Giám mục Ramiro Molia Ingle, Sứ thần Tòa Thánh tại Albany, Thủ tướng Edi Rama, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Văn hóa Albany, một số giới chức chính quyền khác, các giám mục Albany và một nhóm tín hữu. Sau khi duyệt qua hàng chào danh dự, Đức Thánh Cha và Thủ tướng vào phòng khách phi trường đàm đạo một lúc. Albany rộng hơn 28.000 cây số vuông, có hơn 3 triệu dân. Trên bình diện tôn giáo, 56,7% tổng số dân theo Hồi giáo, 10% theo Công giáo, 6,8% theo chính thống, 2,1% là tín hữu Bektashi, 5,7% theo các tôn giáo khác và 16,2% không theo tôn giáo nào. Thành phố Tirana được thành lập năm 1614 và trở thành thủ đô năm 1920. Hiện có hơn 421.000 dân và là thành phố đông dân nhất Albany. Hiện nay Tirana đang sống trong giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội và thành thị hóa mạnh mẽ với việc xây cất nhiều dinh thự, công viên và tái thiết các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là các cơ sở Kitô bị phá hủy trong thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ và dưới chế độ cộng sản vô thần. Tổng giáo phận Tirana Durazzo có hơn 1,2 triệu dân, trong đó có 135.000 tín hữu Công giáo, tức là chiếm 11%, với 19 giáo xứ. Nhân lực gồm có Đức Cha Roch Miedita, 9 linh mục triều, 30 linh mục dòng, 33 tu huynh, 121 nữ tu và một đại chủng sinh. Giáo hội điều hành 14 cơ sở giáo dục và 7 trung tâm bác ái. Lúc 9 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đi xe về dinh Tổng thống, nơi diễn ra lễ nghi chào đón chính thức. Tổng thống Nishani đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại cửa vào dinh Tổng thống. Ban nhạc đã cử hành quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Albany. Sau đó, hai vị và đoàn tùy tùng tiến vào đại sảnh chụp hình lưu niệm, ký tên vào sổ vàng và giới thiệu phái đoàn hai bên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha hội kiến riêng với Tổng thống trong thư phòng xanh. Sau đó, Tổng thống và Đức Thánh Cha trao đổi quà tặng và gặp gỡ hàng lãnh đạo dân sự, ngoại giao đoàn cùng vài vị lãnh đạo tôn giáo. Ngỏ lời chào Đức Thánh Cha, Tổng thống Nishani bày tỏ niềm vui của toàn dân Albany vì sự hiện diện của ngài trong một đất nước Albany dân chủ tự do, đã thoát khỏi ách thống trị độc tài tàn ác của chế độ cộng sản, khinh rẻ và chà đạp các quyền tự do của con người. Ngày nay Albany là một quốc gia, trong đó người dân thuộc các giáo hội Công giáo, chính thống và Hồi giáo chung sống trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau chung xây đất nước. Tuy nhiên, dân nước Albany cũng phải đương đầu với nhiều thách đố mới của chế độ tư bản và việc toàn cầu hóa và các hậu quả tiêu cực của nó. Đáp lời Tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được đến viếng thăm Albany vùng đất của các anh hùng đã hy sinh mạng sống cho nền độc lập quốc gia, vùng đất của các vị tử đạo đã làm chứng cho đức tin trong các thời gian khó khăn của các cuộc bách hại, vùng đất của Chim Đại Bàng và Hiếu Khách. Một phần tư thế kỷ đã qua đi kể từ khi Albany tìm lại được con đường cam go chiến thắng của tự do. Nó đã cho phép xã hội Albany bước vào con đường tái thiết vật chất và tinh thần, huy động được biết bao năng lực và sáng kiến, rộng mở cho sự cộng tác và trao đổi với các quốc gia trong vùng Ban Căng và Địa Trung Hải, với Âu Châu cũng như toàn thế giới. Nó đã cho phép nhìn tương lai với sự tin tưởng và niềm hy vọng, khởi sự các chương trình và dệt lại các liên hệ thân hữu với các quốc gia gần xa. Việc tôn trọng các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tự do tư tưởng, là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển xã hội và kinh tế của một quốc gia. Tôi đặc biệt vui mừng vì một đặc thái hạnh phúc của Albany cần được giữ gìn cẩn trọng, đó là sự sống chung hòa bình và cộng tác giữa các thành phần tôn giáo khác nhau. Bầu khí tôn trọng lẫn nhau giữa các tín hữu Công giáo, Chính thống và Hồi giáo là một thiện ích quý báu đối với quốc gia, và nó có ý nghĩa đặc biệt trong thời đại chúng ta, trong đó ý nghĩa tôn giáo bị làm cho méo mó bởi các nhóm cuồng tín, và các khác biệt giữa các tôn giáo bị bóp méo và lèo lái, khiến cho chúng trở thành một yếu tố nguy hiểm của xung đột và bạo lực, thay vì là dịp đối thoại cởi mở, tôn trọng và suy tư chung về ý nghĩa của việc tin tưởng nơi Thiên Chúa và sống theo luật của Người. Đừng có ai nghĩ rằng có thể lấy Thiên Chúa làm thuẫn đỡ, trong khi dự tính có các cử chỉ bạo lực và đàn áp. Đừng có ai viện cớ tôn giáo cho các hoạt động trái nghịch với phẩm giá và các quyền nền tảng của con người, trước hết là quyền sống và quyền tự do tôn giáo của tất cả mọi người. Trái lại, điều đang xảy ra tại Albany chứng minh cho thấy sự chung sống hòa bình phong phú giữa các con người và các cộng đoàn thuộc các tôn giáo khác nhau, không chỉ là điều đáng cầu chúc, nhưng một cách cụ thể là điều có thể làm được. Sự chung sống hòa bình giữa các cộng đoàn tôn giáo khác nhau thật ra là một thiện ích vô giá đối với hòa bình và phát triển hài hòa của một dân tộc. Đó là một giá trị cần được giữ gìn và gia tăng mỗi ngày với sự giáo dục, tôn trọng các khác biệt và các căn tính đặc thù, rộng mở cho đối thoại và cộng tác cho thiện ích của mọi người với việc thực thi sự hiểu biết và quý trọng lẫn nhau. Đó là một ơn cần luôn luôn nài xin Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Ước gì Albany luôn theo đuổi con đường này và trở thành một gương mẫu cho biết bao quốc gia khác noi theo. Về phần mình, giáo hội đã có thể được trở lại cuộc sống bình thường, tái lập hàng giáo phẩm. Các nơi thờ tự, trường học, trung tâm giáo dục và bác ái được tái thiết để phục vụ toàn xã hội và toàn quốc gia. Tuy nhiên, giờ đây có các thách đố mới cần trả lời. Trong một thế giới hướng tới việc toàn cầu hóa, cần phải làm mọi cố gắng để sự tiến bộ và phát triển kinh tế sinh ích lợi cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho một phần của dân chúng. Song song với sự tăng trưởng kinh tế, cần phải tôn trọng môi sinh nhiều hơn. Cùng với các quyền cá nhân, cũng phải bảo vệ các quyền của các thực tại trung gian giữa các cá nhân và nhà nước, trước hết là gia đình. Sau cuộc gặp gỡ các giới chức lãnh đạo Albany, Tổng thống tháp tùng Đức Thánh Cha ra xe để đến quảng trường Mẹ Teresa để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Đức Thánh Cha đi xe jeep mui trần đến quảng trường, cách đó 800 mét, giữa tiếng vỗ tay reo mừng của tín hữu. Khi đến quảng trường, Đức Thánh Cha đã chào ông bà tỉnh trưởng. Ông Luzim Basa, thị trưởng Tirana, đã trao chìa khóa thành phố cho Đức Thánh Cha như dấu chỉ toàn dân thủ đô tiếp đón vị thượng khách. Tham dự thánh lễ có Tổng thống, Thủ tướng, các giới chức chính quyền và đại diện của các tôn giáo bạn. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y, giám mục và mấy trăm linh mục. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin, các bài đọc và lời cầu giáo dân bằng tiếng Albany. giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu đem tình yêu của Thiên Chúa đến trần gian và muốn phổ biến nó qua sự hiệp thông và tình huynh đệ. Người thành lập một cộng đoàn gồm 12 tông đồ và sai họ cùng với 72 môn đệ khác đi rao giảng tin mừng, theo một kiểu mẫu rất đơn sơ, đi vào từng nhà một và nói lời chào bình an cho nhà này. Đây không chỉ là một lời chào, mà còn là một ơn nữa, ơn bình an. Hôm nay, khi đến quảng trường dâng kính một người con gái khiêm tốn nhưng cao cả của vùng đất này là chân phước mẹ Teresa Calcutta, tôi muốn lặp lại lời chào ấy, bình an cho nhà của anh chị em, bình an cho con tim của anh chị em, bình an cho quốc gia của anh chị em. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, trong quá khứ gần đây, cánh cửa của nước Albany cũng đã bị đóng kín, với khóa của các cấm đoán và luật lệ của một chế độ khước từ Thiên Chúa và ngăn cản sự tự do tôn giáo. Những người sợ hãi sự thật và tự do đã làm mọi sự để xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi trái tim con người và loại bỏ Chúa Kitô và giáo hội khỏi lịch sử quê hương của anh chị em, cả khi nó đã là một trong các nơi đầu tiên đón nhận ánh sáng tin mừng. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã nhắc tới vùng Illyria thời đó, bao gồm cả Albany ngày nay. Albany đã là một vùng đất của các vị tử đạo. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã phải trả giá cho sự trung thành của họ bằng chính mạng sống. Chúa đã gần gũi, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ anh chị em trên cánh đại bàng như người đã làm xưa kia đối với dân Israel. Ngày nay, các cánh cửa của Albany đã rộng mở và đang chín mùi cho một mùa truyền giáo mới đối với mọi thành phần dân Chúa. Mỗi tín hữu đều có một chỗ đứng và một vai trò phải chu toàn trong giáo hội và trong xã hội. Từng người được mời gọi quảng đại dẫn thân loan báo tin mừng và làm chứng cho tình bác ái, củng cố các tương quan liên đới để thăng tiến các điều kiện sống công bằng và huynh đệ hơn cho tất cả mọi người. Hôm nay, tôi đến để khích lệ và làm cho niềm hy vọng lớn lên trong anh chị em và chung quanh anh chị em, để lôi cuốn các thế hệ trẻ dưỡng nuôi mình bằng lời Chúa và mở cửa lòng cho Chúa Kitô. Ước chi niềm tin của anh chị em luôn tươi vui rạng rỡ. Hãy cho thấy rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trao ban ý nghĩa cho cuộc sống con người của mọi người. Cùng hiệp thông với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, tôi khuyến khích anh chị em hãy hăng say hoạt động mục vụ và tiếp tục tìm ra các hình thức mới để giáo hội hiện diện trong xã hội. Tôi đặc biệt kêu gọi những người trẻ đừng sợ hãi quảng đại đáp lại lời Chúa Kitô kêu mời đi theo Ngài. Trong ơn gọi linh mục, tu sĩ, các bạn sẽ tìm thấy sự giàu có và niềm vui tận hiến chính mình để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu, đặc biệt là ngỏ lời với các bạn trẻ để khích lệ họ xây dựng cuộc sống trên Chúa Kitô là đá tảng. Sau khi từ giã các tín hữu, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với các giám mục và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt khác vào ban chiều, là gặp gỡ hàng lãnh đạo các tôn giáo khác tại Đại học Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành, cử hành buổi hát kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ, trùng sinh và các phong trào giáo dân tại nhà thờ chính tòa, gặp gỡ các trẻ em và các nhân viên các trung tâm bác ái toàn nước Albany tại nhà Betania trước khi ra phi trường lấy máy bay trở về Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 94 giám mục mới thuộc các xứ truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giám mục thực thi sự hoán cải truyền giáo, sống và hành động giữa dân Chúa như những người phục vụ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 94 giám mục thuộc 49 quốc gia thụ phong trong thời gian gần đây, vừa kết thúc khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ ở Roma do Bộ Truyền giáo tổ chức. Trong số các vị có 4 giám mục phụ tá của Việt Nam, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Xuân Lộc, Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long, Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Vinh và Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Long Xuyên. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giáo mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký, và nhiều linh mục đã phụ giúp trong khóa học ở Học viện Thánh Phaolô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc tới sự cấp thiết của việc hoán cải truyền giáo. Một sự hoán cải liên hệ tới mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, mỗi giáo xứ và dĩ nhiên là các vị mục tử được kêu gọi sống và làm chứng trước tiên trong tư cách là người hướng dẫn các giáo hội địa phương. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em hãy quy hướng cuộc sống và sứ vụ giám mục của mình vào sự biến đổi truyền giáo này đang gọi hỏi dân Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Chung Vaticano thứ hai, theo đó, các giám mục, trong khi thi hành sứ vụ làm cha và chủ chăn giữa các tín hữu của mình, phải cư xử như những người phục vụ, luôn có trước mắt tấm gương của vị mục tử nhân lành, đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để phục vụ và hiến mạng sống vì mọi người. Tấm gương sáng ngời về việc phục vụ mục vụ là các thánh tử đạo Hàn Quốc, Andre Kim Tae-gon, Paulo Chong Ha-sang và các bạn tử đạo mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Gắn bó với Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành, các thánh tử đạo không do dự đổ máu đào vì tin mừng, mà các ngài là những người trung thành ban phát và là chứng nhân anh dũng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, giáo hội đang cần các vị mục tử, nghĩa là những người phục vụ, cần những giám mục biết quỳ gối trước những người khác để rửa chân cho họ. Các vị mục tử gần dân là những người cha, người anh hiền từ, kiên nhẫn và từ bi, yêu mến thanh bần, tự do vì Chúa, cũng như đơn sơ và có cuộc sống khổ hạnh. Anh em được mời gọi, không ngừng canh chừng đoàn chiên được ủy thác cho anh em, để giữ cho đoàn chiên được hiệp nhất và trung thành với tin mừng và giáo hội. Anh em hãy cố gắng mang lại một đà tiến truyền giáo đích thực cho các cộng đoàn giáo phận của anh em, để họ ngày càng thêm các phần tử mới, nhờ chứng tá cuộc sống và sứ vụ giám mục của anh em được thi hành như một việc phục vụ dân Chúa. Anh em hãy gần gũi các giám mục của mình, chăm sóc đời sống tu trì và yêu mến người nghèo. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước các giám mục Trung Quốc thụ phong trong những năm gần đây cũng được tham dự cuộc gặp gỡ hôm nay. Ngài nói, tự thâm tâm, tôi hy vọng ngày ấy sẽ không xa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sắp tới về gia đình và nhấn mạnh rằng, gia đình ở nơi căn cội công trình truyền giảng tin mừng với sứ mạng giáo dục tham dự tích cực vào đời sống cộng đoàn giáo xứ. Ngài nói, tôi khuyến khích anh em thăng tiến việc mục vụ gia đình để các gia đình được tháp tùng và huấn luyện có thể đóng góp tốt đẹp nhất vào đời sống giáo hội và xã hội. Trong số các giám mục tham dự khóa bồi dưỡng, đông nhất là 14 giám mục Ấn Độ, 7 giám mục Nigeria.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Tòa Thánh lên án nạn nô lệ hiện đại. Bài viết do Vũ Văn An thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, tin Catholic World News ngày 12 tháng 9 vừa qua cho hay, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, đại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh các văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva, vừa lên tiếng tố cáo các hành động của các nhóm duy hồi giáo khi đề cập tới nạn nô lệ hiện đại. Nhân khi nhận định phúc trình mới đây của Liên Hiệp Quốc về nạn nô lệ, Đức Tổng Giám mục Tomasi nói rằng, một số hình thức nô lệ hiện đại đầy kinh hoàng đang lôi kéo sự chú ý chính đáng của giới truyền thông và của cộng đồng quốc tế nói chung. Các hình thức này bao gồm những vụ bắt cóc hàng loạt và mua bán các thiếu nữ dưới các chiêu bài giả tạo của giáo huấn tôn giáo như là hình thức Boko Haram tại Nigeria chẳng hạn, hay của nhóm tự gọi là Quốc gia Hồi giáo tại Bắc Iraq. Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng lên án các hình thức nô lệ tinh tế hơn rất đáng được lưu ý. Trong đó có việc 5,7 triệu trẻ em đang là nạn nhân của lao động cưỡng bức và để trả nợ, nô dịch ngay trong nhà, bị kết hôn từ rất sớm, cưỡng bức để hầu hạ, làm những công việc như những trẻ em nô lệ và các hình thức nô lệ trên căn bản đẳng cấp. Các hình thức nô lệ này đang gây tác hại cho biết bao nhiêu cuộc đời, và không chỉ giới hạn trong các nước nghèo, nhưng nó đang mở rộng. Trong tham luận của ngài, Đức Tổng Giám mục Tomasi nhắc tới việc khoảng 250.000 trẻ em đang bị cưỡng bắt tổng quân, và thậm chí còn bị dùng làm bia đỡ đạn ngay trên các tuyến đầu của các tranh chấp vũ trang. Về các hình thức nô lệ tinh tế hơn, ngài nói thêm rằng, các yếu tố góp phần vào việc quảng bá các hình thức nô lệ này có việc gia tăng các trường hợp nghèo khổ tuyệt đối nơi nhiều gia đình, gây ra do các cuộc khủng hoảng kinh tế, thiếu giáo dục và mù chữ, thất nghiệp lâu năm và xem ra không thể đảo ngược, từng buộc người ta phải làm những công việc không chính thức, không được trả công xứng đáng hay không được bảo vệ về xã hội, hoặc phải cưỡng bức di cư và trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. Mặc dù cộng đồng quốc tế đã khai triển nhiều công ước và thỏa ước quốc tế nhằm chống lại các hình thức nô lệ hiện đại, quan sát viên của Tòa Thánh vẫn nhận thấy rằng, cần phải có ý chí chính trị mạnh mẽ hơn để bảo đảm tính hữu hiệu cho các phương thế này, và để gia tăng ý thức quần chúng. Ta cần phải phá bỏ sự im lặng của ta trước vết thương tác hoắc trong cơ thể xã hội hiện đại này, và động viên mọi người nam nữ có thiện chí để họ lớn tiếng hô lên, đủ rồi. Ngài nói thêm, Đức Giáo Hoàng Francisco đã sử dụng mọi dịp để tố cáo nhiều hình thức nô lệ ghê tởm vẫn còn đang hiện diện trong thế giới ngày nay, và đã cùng nhiều nhà lãnh đạo các truyền thống tôn giáo lớn khác cổ vũ các lý tưởng đức tin và giá trị nhân bản chung nhằm tận diệt nạn nô lệ và buôn bán người hiện đại. Để giúp quý vị thấy rõ hơn vấn đề, chúng tôi xin đọc lại nguyên văn bài tham luận của Đức Tổng Giám mục Tomasi như sau. Thưa ông Chủ tịch, phái đoàn của tôi xin cảm ơn vị tường trình viên đặc biệt về các hình thức nô lệ hiện đại, bao gồm các nguyên nhân và hậu quả của nó. Vì báo cáo hợp thời của bà, cả về các hoạt động diễn ra dưới thời kỳ vị tiền nhiệm của bà, lẫn các ưu tiên của chính bà trong nhiệm kỳ này, 2014-2017. Một số hình thức nô lệ hiện đại đầy kinh hoàng đang lôi kéo sự chú ý chính đáng của giới truyền thông và cộng đồng quốc tế nói chung. Các hình thức này bao gồm những vụ bắt cóc hàng loạt và mua bán các thiếu nữ dưới các chiêu bài giả tạo của giáo huấn tôn giáo, như là hình thức Boko Haram tại Nigeria chẳng hạn, hay của nhóm tự gọi là Quốc gia Hồi giáo tại Bắc Iraq. Khoảng 250.000 trẻ em đang bị cưỡng bắt tòng quân, và thậm chí còn bị dùng làm bia đỡ đạn ngay trên các tuyến đầu của các tranh chấp vũ trang. Thưa ông Chủ tịch, tuy không có ý định làm ngơ hay giảm thiểu mối quan tâm đối với những vi phạm nhân phẩm đáng xấu hổ này, Tòa Thánh xin ghi nhận ý định đã được bà tường trình viên đặc biệt tuyên bố, nhằm đề cập tới các hình thức nô lệ tinh tế hơn, rất đáng được lưu ý. Trong đó có việc 5,7 triệu trẻ em đang là nạn nhân của lao động cưỡng bức và để trả nợ, nô dịch ngay trong nhà, bị kết hôn từ rất sớm, cưỡng bức để hầu hạ, làm những công việc như những trẻ em nô lệ và các hình thức nô lệ trên căn bản đẳng cấp. các hình thức nô lệ này đang gây tác hại cho biết bao nhiêu cuộc đời, và không chỉ giới hạn trong các nước nghèo, nhưng nó đang mở rộng. Trong khi nhìn nhận rằng, chính động lực kiếm lời đã thúc đẩy một cách ích kỷ nhu cầu cần lao động cưỡng bách và các hình thức nô lệ hiện đại khác, bà tường trình viên đặc biệt còn cho thấy nhiều nhân tố thúc đẩy quan trọng khác. Trong đó, có việc gia tăng các trường hợp nghèo khổ tuyệt đối nơi nhiều gia đình gây ra, do các cuộc khủng hoảng kinh tế, thiếu giáo dục và mù chữ, thất nghiệp lâu năm, và xem ra không thể nào đảo ngược, từng buộc người ta phải làm những công việc không chính thức, không được trả công xứng đáng, hay không được bảo vệ về xã hội, hoặc phải cưỡng bức di cư và trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. Cộng đồng quốc tế vốn đã triển khai và cố gắng thực thi khá nhiều các công ước và hiệp ước quốc tế để chống lại các hình thức nô lệ hiện đại. Tuy nhiên, phái đoàn của tôi tin rằng các phương thế này sẽ không chu toàn các mục tiêu của chúng cách trọn vẹn nếu ta không đồng thời thúc đẩy một ý chí chính trị rộng rãi hơn và mời gọi mọi thành viên của xã hội can dự vào. Cần phải phá bỏ sự im lặng của ta trước vết thương tác hoác trong cơ thể xã hội hiện đại này, và động viên mọi người nam nữ có thiện chí để họ lớn tiếng hô lên, đủ rồi. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã lợi dụng mọi dịp có thể để tố cáo nhiều hình thức nô lệ ghê tởm vẫn còn đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Do đó, Ngài đã cùng nhiều nhà lãnh đạo, các truyền thống tôn giáo lớn khác cổ vũ các lý tưởng đức tin và giá trị nhân bản chung, nhằm tận diệt nạn nô lệ và buôn bán người hiện đại khỏi thế giới chúng ta và cho mọi thời đại. Hơn nữa, Đức Thánh Cha còn tuyên bố rằng, chủ đề không còn nô lệ nữa, chỉ còn các anh chị em mà thôi, sẽ là tựa đề cho một thông điệp nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 48 sắp tới. Thưa ông Chủ tịch, để phản công nạn nô lệ cách hữu hiệu, phẩm giá bất khả vi phạm của mỗi con người cần được nhìn nhận trước nhất. Tất cả chúng ta đều là những thành viên bình đẳng của một gia đình nhân loại duy nhất, và do đó, chúng ta phải bác bỏ bất cứ sự bất bình đẳng nào khiến người này phải nô dịch người kia. Chúng ta được mời gọi hành động ở khắp nơi một cách đầy yêu thương và quảng đại hỗ tương, một điều sẽ dẫn tới việc giải phóng mọi người.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa Chúa nhập với phần trình bày của Hoàng Nam.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù giăng lối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong Chúa nhật 26 thường niên năm A được trích đọc trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 21 câu 28 đến câu 32. Là dụ ngôn đầu tiên trong chuỗi ba dụ ngôn Chúa Giêsu kể nhằm mục đích cho thấy sự bất trung của hàng ngũ lãnh đạo Do Thái. Mở đầu, Chúa đặt vấn đề trực tiếp với các nhà lãnh đạo Do Thái đang đến chất vấn về thẩm quyền của người, rằng họ nghĩ gì về hai người con trai của một người đàn ông nọ, mà một trong hai người đó là người trung tín. Chúa nói, các ông nghĩ sao? người muốn các vị đó tham gia một cách tích cực vào câu chuyện mà kết luận sẽ áp dụng vào chính họ trước hết. Rồi Chúa bắt đầu kể. Một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất, này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp, con không muốn, nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Người thứ nhất trong hai người con có lẽ là người lớn hơn. Người cha đến với anh và bảo anh đi làm vườn nho hôm nay. Một đề nghị truyền lại cho hiện tại, cho lúc này. Sự từ chối thẳng thừng, không lịch sự, có phần gay gắt và ngay lập tức của người con, chứng tỏ sự bất tuân và thậm chí là nội loạn của anh ta đối với người cha và quyền bính của ông. Tuy nhiên sau đó, anh ta hối hận, thay đổi suy nghĩ, ăn năn sám hối. Rồi anh đi để thực hiện lệnh truyền ban đầu của người cha. Thế là sự từ chối ban đầu, sau cùng, lại được đổi thành sự phân phục rất thực chất và đáng khen. Người cha đến gặp đứa con thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp, thưa ngài, còn đây, nhưng rồi lại không đi. Người con thứ hai này đã trả lời về đề nghị của người cha bằng một thái độ hết sức khả ái và lịch thiệp. Câu trả lời của anh ta hoàn toàn đối ngược lại với câu trả lời của người thứ nhất, cả trong nội dung lẫn trong cách thức và thái độ. Nhưng trong thực tế, anh không hề thực hiện ý muốn của người cha. Anh chẳng đi ra vườn nho và càng chẳng động tay vào bất cứ việc gì. Thế là sự phân phục khả ái và lịch thiệp ban đầu lại biến thành sự bất tôn rất đáng trách. Sau khi kể dụ ngôn, Chúa Giê-xu phải các thượng tế và kỳ mục cho Thái đạt đến chất vấn ngực. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Cách nói ý muốn của người cha ở đây có lẽ ngầm chắc về ý muốn của cha tôi. Ví dụ trong chương 7 câu 21, chỉ ai thi hành ý muốn của cha tôi mới được vào nước trời mà thôi. Đối diện với câu hỏi của Chúa Giê-xu, các nhà lãnh đạo Do Thái đã đưa ra câu trả lời hoàn toàn chính xác và thỏa đáng. Như thế, trong cách đánh giá ví dụ được nêu ra, Chúa Giê-xu và các nhà lãnh đạo Do Thái đã hoàn toàn đồng ý với nhau rằng ý muốn của người cha chỉ được thực hiện qua hành động, chứ không phải bằng lời nói lịch thiệp và khả ái. Tuy nhiên, Đức Giê-xu lại nói với họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Công thức dẫn nhập, amen, tôi bảo các ông, nhấn mạnh tính cách nghiêm trọng của những gì được nói sau đó, trong câu kết luận áp dụng dụ ngôn. Chắc chắn các nhà lãnh đạo Do Thái đã cảm thấy sốc và rất bị xúc phạm khi nghe câu kết luận áp dụng này của dụ ngôn. Chúa Giê-xu đã coi họ là loại người con thứ hai trong dụ ngôn. Kẻ đã dùng lời nói ngon ngọt để tỏ ra tuân phục, nhưng thực chất là kẻ bất tuân và không đi vào vườn nho để làm việc. Quả thật, họ đã đón nhận lề luật, nhiệt thành nghiên cứu và tán dương lề luật, hạnh diện vì mình có và biết lề luật, nhưng lại không tuân phục Thiên Chúa đấng ban lề luật và những sứ giả mà người sai đến. Còn những kẻ cặn bã trong xã hội theo cái nhìn của những nhà Do Thái, tức là hạng gái điếm và quân thu thuế, thì lại được đồng hóa với người con thứ nhất, là kẻ thoạt đầu bất tuân và ngộ ngược, nhưng đã biết nghĩ lại, hối hận và sau đó thi hành ý muốn của người cha. Những kẻ tự là cặn bã ấy lại sẽ vào nước Thiên Chúa trước những nhà lãnh đạo mũ cao áo dài của người Do Thái. Theo họ, quân thu thuế và bọn gái điếm về nguyên tắc phải bị loại khỏi nước Thiên Chúa vì lối sống tội lỗi của chúng. Và nguyên việc bị đặt cùng hàng so sánh với những kẻ thu thuế và những cô gái điếm là một điều đau đớn và nhục nhã đối với các nhà lãnh đạo Do Thái rồi. Đằng này, những kẻ ấy lại còn được đánh giá cao hơn hẳn họ nữa. Tuy nhiên, đây cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ, một lời mời gọi tha thiết và một cơ hội quý giá để họ suy nghĩ và thay đổi, cho dù đó là điều rất khó xảy ra. Cuối cùng, Chúa Giêsu đưa ra lý do của kết luận rất khó chấp nhận đối với các nhà lãnh đạo Do Thái. Người nói, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Trong lời rao giảng của ông Gioan, Thiên Chúa đã đưa ra cho hàng lãnh đạo Do Thái lời mời gọi đi vào vườn nho đích thực của Thiên Chúa và vương quốc cánh chung của người. Nhưng họ từ chối. Ông Gioan đã đến chỉ đường công chính, ông rao giảng về nước Thiên Chúa sắp đến. Anh em hãy hối cải và tin nước trời đã đến gần. Nhưng các nhà lãnh đạo Do Thái không tin ông ấy. Những người thu thuế và các cô gái điếm tin ông Gioan. Chúa Giêsu đặt hàng lãnh đạo Do Thái trong vị trí đối nghịch với người con thứ nhất trong dụ ngôn. Ban đầu anh ta cũng bất tuân, nhưng sau đó anh ta suy nghĩ lại và thay đổi. Những nhà lãnh đạo Do Thái thì không như thế. Họ cứng cỏi và ương bướng trong thái độ cứng tin và bất tuân. Họ tỏ ra kính trọng Thiên Chúa, nhưng thực ra bên dưới sự kính trọng bề ngoài đó lại là sự bất trung tuyệt đối của họ đối với Ngài. Khi họ cứ nhất định không chịu tin vị sứ giả mà Ngài gửi đến cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy thi hành ý muốn của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu là một thực tại vượt xa hơn lời nói và chủ trương lý thuyết. Đó trước hết và luôn luôn phải là thực tại của những hành động trong thực tế, chứ không phải của những lời nói hoa mỹ suông. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy đứng gửi trên trời thì mới được vào mà thôi. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái tuyên bố mình chỉ sống để phục vụ Thiên Chúa mà thôi, và họ khẳng định rằng họ luôn trung thành với Kinh Torah. Thế nhưng, chính họ lại từ chối cái hôm nay của lời mời gọi mà Thiên Chúa dành cho họ khi họ từ chối, thậm chí là phản đối sứ điệp của ông Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu. Và vì thế, họ không vào được nước Thiên Chúa. Chính chúng ta cũng có thể lâm vào tình trạng đó khi hăng hái và nhất quyết bảo vệ những tập tục hay cách hành xử của quá khứ, đến độ đánh mất luôn khả năng lắng nghe và đón nhận sứ điệp mà Thiên Chúa và tin mừng muốn mời gọi chúng ta trong cái hôm nay của sứ điệp đó.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi quê hương tin mừng chưa lớn? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi bao người còn thiếu niềm tin? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán gì? Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dân về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Yêu
Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo. Chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó săn cẩn thận. Nhưng xem ra những lời đó đều bị gạt bỏ ngoài tai. Một ngày nọ, đàn chó săn lại nhảy qua hàng rào. Chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng và chết. Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta bèn lên phủ báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, rồi nói: "Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng như thế, anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Vậy anh muốn điều gì hơn, một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?" Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy bèn phán: "Được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn." Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ. Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho anh. Và anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình, đem tặng chúng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích, quấn quýt chơi đùa bên mấy con cừu vừa được tặng. Để bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cuội chắc chắn để nhốt đàn chó của mình. Và từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa. Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân cũng đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh ta làm được. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu hay hận thù là sự tự do chọn lựa của mỗi người. Sức mạnh của tình yêu là xây dựng, còn sức mạnh của thù hận là tàn phá. Tình yêu xóa bỏ hận thù, và hận thù cũng xóa bỏ tình yêu. Tình yêu đem lại sự hiệp nhất, còn hận thù đem lại sự chia rẽ. Tình yêu đem lại hạnh phúc, còn hận thù đem lại đau khổ. Tình yêu là đường hẹp, khó đi, nhưng lại đưa đến niềm vui và sự sống. Còn hận thù là đường rộng, dễ đi, nhưng lại đưa đến đau khổ và sự chết. Là con người, ai cũng muốn trả thù, vì bản tính của con người luôn muốn tiêu diệt sự ác. Nhưng sự ác không thể bị tiêu diệt bằng chính sự ác. Chỉ có tình yêu và tha thứ mới có thể tiêu diệt được sự ác. Con người chỉ có thể được cảm hóa hoàn toàn bằng lòng tốt và thiện tâm mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải biết vượt qua quy luật mắt đền mắt, răng đền răng, để có thể yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng con. Nhờ đó, chúng con mới được trở nên con cái của Thiên Chúa, là đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải biết sống yêu thương để thêm bạn bớt thù. nhưng biết bao nhiêu lần chúng con đã thực hiện điều ngược lại, thêm thù bớt bạn, để giờ đây chung quanh chúng con, hàng xóm, láng giềng, người thân và bạn bè cũng từ từ trở thành thù nghịch. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Xin đổ tình yêu Chúa vào trong tâm hồn chúng con, và nhờ đó chúng con sẽ nên hoàn thiện như Chúa là đấng hoàn thiện. Amen.
Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biến hy sinh cho người mình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.